Thưa tất cả các anh chị, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 điều trong bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là ý nghĩa của bí tích thêm sức. Thứ hai, lịch sử của bí tích thêm sức. Và thứ ba, đó là hiệu quả của bí tích thêm sức. Tôi nói ngắn gọn, ý nghĩa, lịch sử và hiệu quả của bí tích thêm sức. Trước hết, ta nói về ý nghĩa của bí tích thêm sức. Theo sách nghi thức mới về việc cử hành bí tích thêm sức được soạn thảo theo chỉ định của Công đồng và Bộ Phụng tự, ban hành ngày 22 tháng 8 1971 theo sắc lệnh của Đức Phaolô Đệ Lục, thì phần chính của nghi thức thêm sức là việc đặt tay của giám mục trên đầu thụ nhân, đọc lời nguyện, sau đó ngài chấm dầu thánh vẽ hình thánh giá trên trán thụ nhân và nói: "Con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, bình an của Chúa ở cùng con." Chúng ta thấy ở đây, trước hết là nghi thức đặt tay của giám mục với lời nguyện, và sau đó là việc xức dầu thánh trên trán, đến độ một số nơi người ta gọi bí tích này là bí tích xức trán. Bí tích xức trán. Thế thì ở đây chúng ta để ý đến việc đặt tay và xức dầu. Ý nghĩa của việc đặt tay và ý nghĩa của việc xức dầu là gì? Việc đặt tay là một cử chỉ truyền thống để chúc lành hoặc để trao ban quyền bính. Chúng ta thấy từ trong truyền thống sâu xa, Cựu Ước cũng như Tân Ước, việc đặt tay là để trao ban Thánh Thần, trao ban quyền bính hay là một phẩm tính. Ngay từ đầu, các Kitô hữu đã nhận cử chỉ đặt tay là dấu hiệu sai đi và là biểu hiện ban ơn Thánh Thần. Qua việc đặt tay, người lãnh nhận phép thêm sức được Chúa Kitô và giáo hội nhìn nhận là phần tử, đồng thời được trao ban trách nhiệm làm chứng cho Chúa Kitô nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần để loan truyền, bảo vệ đức tin, góp phần xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Như vậy, Thánh Thần đã đổ tràn trên thừa tác viên là các giám mục. Các giám mục đặt tay trao ban Thánh Thần đó cho các thụ nhân và họ đón nhận được dồi dào ơn của Chúa Thánh Thần. Việc đặt tay có một truyền thống sâu xa từ Thánh Kinh. Bên cạnh cái cử chỉ đặt tay thì ta thấy việc xức dầu. Việc xức dầu cũng là một nghi thức rất cổ kính. Theo sách giáo lý ở Thánh Công giáo, trong nghi thức của bí tích thêm sức cần chú ý đến dấu hiệu của việc xức dầu và ý nghĩa của việc xức dầu thánh. Xức dầu theo một nghĩa tượng trưng đã có từ lâu trong Kinh Thánh. Dầu là biểu hiện của sự phong phú và vui mừng, như dầu quý đổ trên đầu, xuống râu, xuống cổ, áo trầu Aaron. Dầu có ý nghĩa thanh tẩy, người ta xức dầu trước và sau khi tắm. Dầu làm cho mềm dẻo, chính vì thế chúng ta thấy các lực sĩ, chẳng hạn người Việt Nam của chúng ta, Lý Đức, gọi là cử tạ thể hình, thì không phải với một thân hình mộc mạc mà phải xức dầu để tô điểm những cái đường nét. Chúng ta thấy dầu diễn tả vẻ đẹp. Đồng thời dầu còn có giá trị chữa trị nữa, làm dịu các vết thương và tăng cường sức lực. Đó là tất cả ý nghĩa tự nhiên của dầu. Những ý nghĩa tự nhiên đó chúng ta cũng có thể hiểu theo chiều kích thiêng liêng khi dầu được dùng vào trong bí tích. Chẳng hạn việc xức dầu dự tòng trước khi rửa tội mang ý nghĩa thanh tẩy, củng cố người sắp được rửa tội. Và việc xức dầu bệnh nhân thì diễn tả việc chữa lành để nâng đỡ hồn xác của người bệnh. Việc xức dầu hương thảo khi cử hành bí tích thêm sức hoặc truyền chức thánh là dấu chỉ của sự thánh hiến. Như vậy, việc xức dầu đối với tùy bí tích gợi lên cho chúng ta một ý nghĩa khác nhau. Do phép thêm sức, các tín hữu được tham gia nhiều hơn vào sứ mệnh của Chúa Kitô và được sung mãn Thánh Thần để sống đời sống của họ tỏa hương thơm thánh thiện. Như Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Côrintô, thư thứ 2: "Tạ ơn Thiên Chúa đấng cho chúng tôi tham dự vào cuộc khải hoàn của Chúa Kitô. Tạ ơn Thiên Chúa đấng đã dùng chúng tôi làm cho sự nhận biết Chúa Kitô như hương thơm lan tỏa khắp nơi vì chúng tôi là hương thơm của Chúa Kitô tỏa ra cho những người được cứu rỗi cũng như những kẻ hư mất. Thánh Gioan tông đồ thì viết: anh em đã được Đấng Thánh sức dầu và tất cả anh em được ơn hiểu biết dầu mà anh em đã nhận được từ Chúa Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa vì dầu dạy dỗ anh em mọi sự. Ở đây ta thấy được ý nghĩa của dầu được sử dụng trong các bí tích của giáo hội. Việc sức dầu trong nghi thức thêm sức đã được chứng nhận lần đầu tiên bởi Theodoro người Antiochia. Rồi sau đó các nhà thần học ở Alexandria như là Clemente, Origen và vào thời Thánh Cyrilo giám mục Jerusalem, việc sức dầu được đề cao như là một nghi thức, còn việc đặt tay là điều thứ yếu. Sức dầu là chính, đặt tay là phụ. Trong giáo hội Công giáo Tây Phương, việc sức dầu trên trán khi ban bí tích thêm sức được đề cao từ thế kỷ thứ 5. Đối với thần học Kinh Viện, việc đặt tay trên đầu và sức dầu trên trán được coi như là một nghi thức duy nhất, không có sự tách biệt giữa việc sức dầu và đặt tay. Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm trong Thánh Kinh một sự xác định rõ ràng của nghi thức thêm sức thì có khi chúng ta không thấy được khả quan cho lắm. Dầu được sử dụng để ban bí tích thêm sức từ thời cổ xưa vẫn được gọi với một danh xưng, đó là dầu Chrisma. Dầu được chiết xuất từ ô liu pha với hương thảo đã được thánh hiến. Thánh Cyrilo cho thấy rằng việc thánh hiến dầu là một phong tục cổ kính nhất của giáo hội. Dầu được giám mục thánh hiến thường là vào dịp lễ trọng. Và cũng Thánh Cyrilo nói với chúng ta rằng sau khi được thánh hiến, dầu không còn là dầu nữa mà trở thành Chrisma, tức là hồng ân của Chúa Kitô, có năng lực để trao ban thánh thần. Các nhà sử liệu xưa không nói gì về việc pha trộn chất thơm vào dầu thánh. Thánh Thomas thì giải thích ý nghĩa tượng trưng của hương thảo. Hương thảo có đặc tính là hương thơm lan tỏa. Hương thơm có đặc tính lan tỏa như thế có khả năng diễn tả rất sống động, tượng trưng cho sự sung mãn của thánh thần được thông ban qua dầu hương thảo, vì nó lan tràn qua kẻ khác, lan tỏa trong hoạt động của cộng đoàn. Cùng với việc sức dầu và việc đặt tay, nghi thức ban thêm sức còn có lời nguyện. Qua dòng lịch sử thì lời nguyện này được thay đổi. Kinh Thánh chỉ nói đó là một lời cầu nguyện, chẳng hạn như trong sách Công vụ Tông đồ, hay là chúng ta có thể tìm thấy nơi các chứng từ của Didache chẳng hạn. Và cái lời nguyện đó thì thay đổi với thời gian. Trong nghi thức hiện ngày hôm nay, khi cử hành bí tích thêm sức thì lời nguyện đó như thế này: lạy Thiên Chúa rất nhân lành là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, xin nhìn đến các tín hữu đã được rửa tội mà chúng con đặt tay trên họ. Nhờ phép rửa tội, Cha đã giải thoát họ khỏi tội lỗi, làm cho họ được tái sinh nhờ nước và thánh thần như Cha đã hứa. Giờ đây xin Cha đổ tràn trên họ thánh thần của Cha, xin ban cho họ được dồi dào thánh thần như xưa kia đã ngự xuống trên Chúa Giêsu Kitô, con của Cha. Tinh thần khôn ngoan và thông hiểu, tinh thần chỉ bảo và sức mạnh, tinh thần nhận biết và thảo hiếu, xin cho họ được tràn đầy tinh thần kính sợ nhờ Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Đó là lời nguyện khi giám mục cử hành bí tích thêm sức. Chúng ta thấy đó là cái nét căn bản nói về ý nghĩa của dầu, của việc đặt tay, và cũng là lịch sử của việc đặt tay cũng như sức dầu của bí tích thêm sức. Khi nói về hiệu quả, một khi đã được đặt tay và sức dầu như thế, thụ nhân đón nhận ân của Chúa Thánh Thần. Bí tích thêm sức kiện toàn bí tích rửa tội, nhờ đó làm tăng trưởng các ơn thánh, ơn cứu độ do bí tích rửa tội đem lại. Tuy nhiên, bí tích thêm sức mang ơn thánh mới một cách đặc biệt, nhất là ghi dấu ấn không thể xóa nhòa, khiến một khi đã lãnh nhận bí tích thêm sức thì người ta không thể lãnh nhận lần thứ hai. Dấu ấn của bí tích thêm sức chứng tỏ người tín hữu trở nên giống Chúa Kitô, được kết hợp một cách đặc biệt với Chúa Kitô, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và trở nên một con người có khả năng để chiến đấu can trường mà làm chứng cho Chúa Kitô. Ý nghĩa và mục đích của dấu chỉ bí tích thêm sức không những làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Kitô một cách rạng ngời, được tháp nhập vào Chúa Kitô và giáo hội, nhưng còn thuộc về Chúa Kitô và giáo hội theo một cách thức mới. Bí tích thêm sức cũng kiện toàn chức linh mục chung, ta gọi là chức tư tế cộng đồng đó. Chúng ta biết tất cả mọi người khi được rửa tội thì đều lãnh nhận chức tư tế cộng đồng, và sau đó một số người được tuyển chọn đón nhận bí tích truyền chức thánh thì đón nhận chức tư tế thừa tác. Ở đây, khi đón nhận bí tích thêm sức thì chức tư tế chung, chức tư tế cộng đồng đó được kiện toàn. Thật vậy, bí tích thêm sức cho chúng ta quyền được tham dự đời sống tư tế ngôn sứ và vương đế của giáo hội, nhờ đó có thể dâng hiến chính bản thân của mình và dâng hiến toàn thế giới cho Thiên Chúa, trở nên chứng nhân và công khai loan truyền Chúa Kitô trong chương trình cứu độ. Nơi người chịu phép thêm sức, chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Kitô trong tư cách là Kitô hữu trưởng thành, người đã chịu phép thêm sức, được mời gọi để nỗ lực xây dựng nước Chúa, chống lại những cái cản trở làm cho vương quốc của Thiên Chúa không thể tăng trưởng. Phép thêm sức gia tăng đời sống thần linh. Bí tích này làm cho ơn Thánh Thần trở nên dồi dào trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu trưởng thành. Sự thông ban Thánh Thần được diễn tả qua việc đặt tay, thường là Đức Giám Mục, người lãnh nhận sự sung mãn của Thánh Thần. Vì thế, phép thêm sức tượng trưng cho dòng sinh lực của Thánh Thần tuôn chảy từ Chúa Cha đến Chúa Con và nhờ Chúa Giêsu được thông ban cho nhân loại. Như Chúa Giêsu nói lớn tiếng trong đền thờ: "Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống." Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy dòng nước hằng sống. Chúa Giêsu nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Ơn Thánh Thần được đổ tràn trên các tín hữu, làm cho họ trở thành tông đồ, thành ngôn sứ, thành thầy dạy, ban cho họ ơn chữa lành và nói tiếng lạ. Cùng với các ơn ấy, họ hoạt động và chu toàn nhiều trách vụ khác nhau để góp phần kiến tạo nhiệm thể Chúa Kitô là hội thánh. Mỗi người được ơn đặc biệt của Thánh Thần để mưu ích chung. Chúng ta biết chỉ có một Thánh Thần thôi, nhưng có rất nhiều những cái ơn được ban và mỗi người đón nhận ơn tùy theo đặc sủng của Thánh Thần. Người thì được ơn nói tiên tri, người được ơn làm phép lạ, người được ơn chữa bệnh, người được ơn giảng dạy. Cũng giống như chỉ có một nguồn điện, nhưng mà có rất nhiều công năng khác nhau. Cùng một nguồn điện ấy có thể tỏa sáng, có thể là chúng ta dịu mát nhờ các cái máy quạt, máy lạnh, hay cũng có thể nếu ai muốn cảm nhận một cách sống động, chúng ta thử đưa bàn tay thọc vào trong ổ điện, ta có một cảm nhận sống động mà tôi không diễn tả được. Như vậy, chỉ có một Thánh Thần duy nhất tác động, nhưng ơn của Ngài phong phú và làm cho chúng ta mỗi người mỗi vẻ như là những bông hoa rạng ngời trong vườn hoa của Hội Thánh, tô điểm cho vườn hoa của Hội Thánh mỗi ngày mỗi xinh đẹp. Và đón nhận những hồng ân Chúa Thánh Thần một cách nhưng không như thế, chúng ta có nghĩa vụ làm cho những ơn đó sinh hoa trái để xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Như vậy ở đây chúng ta hiểu được một cách giản đơn ý nghĩa của bí tích thêm sức, chính là việc đặt tay sức dầu để trao ban hồng ân là Thánh Thần. Việc đặt tay và sức dầu đó có một lịch sử rất cổ kính trong nghi thức phụng vụ của Hội Thánh. Hiệu quả của bí tích thêm sức chính là chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần một cách dồi dào để chúng ta sống trong tư cách và chứng tá của Chúa Kitô. Đó là ba cái nét căn bản chúng tôi cố gắng tóm tắt nơi bài học này.